Tiếp tục, nằm ngửa là cách nằm của Atula, ngưỡng thì Atula ngoại, chấm, nằm sấp là cách nằm của ngã quỷ, nằm sấp là cách nằm của ngã quỷ. Chấm, nằm nghiêng hông bên trái, nằm nghiêng hông bên trái là cách nằm của người tham dục, là cách nằm của người tham dục. Chấm, sa môn lên nằm như sư tử chúa, sa môn lên nằm như sư tử chúa, xuôi thân nghiêng hông bên phải, thuận thân, thuận là xuôi, xuôi hông nghiêng, xuôi thân nghiêng hông bên phải, sát chiếu trước tịch, nghiêng hông bên phải sát chiếu phải. Hai chân khép lại chồng lên nhau, hai chân khép lại chồng lên nhau, lũy túc, lũy là buộc lại, là hai chân phải khép lại để chồng lên nhau. Miệng ngậm hợp khẩu, miệng ngậm, đầu gối lên cánh tay phải, đầu gối lên cánh tay phải, đầu của chúng ta gối lên cánh tay phải, đấy là co cánh tay phải gối, cách mà như Đức Phật làm niết bàn đấy, đầu gối lên cánh tay phải, đầu chẩm hữu thủ, duỗi tay trái thư tả thủ, duỗi tay trái, xuôi trên thân, duỗi tay trái xuôi trên thân. Chấm, đây là mô tả cách nằm. Cho nên chúng ta biết rằng là Đức Phật ấy thì có một nguyên tắc thế này, tịnh xá của Đức Phật thì cái cửa của tịnh xá bao giờ cũng sẽ quay về hướng đông. Khi Đức Phật ban ngày ngồi giảng kinh thuyết pháp ấy, là có một nguyên tắc là ngài sẽ ngồi xoay mặt về hướng đông, hướng mặt trời mọc. Khi ngài nằm thì trong luật mô tả là đầu thì hướng bắc, chân thì sẽ đạp về hướng nam. Do nằm nghiêng hông bên phải cho nên là mặt sẽ ngoảnh về hướng tây. Cho đầu bắc chân nam ngoảnh mặt về tây, đấy là mô tả cái cách mà Đức Phật nằm khi ngủ. Cho nên buổi sáng là nó thuộc về sinh khí, nó thuộc về hướng mặt trời, hướng của trí tuệ. Khi ngủ của anh mặt về tây là hướng của mặt trời lặn, như thế nó thuận theo cái lý âm dương. Rồi đầu về phương Bắc thì theo cái chiều mà các cái dòng chảy và núi đấy, và cái sự vận hành của khí ấy, thì nó đều chảy từ Bắc, Nam, Đông, Tây, nó chảy từ Bắc xuống Nam. Cho nên là núi phương Bắc nó thường cao, rồi dốc xuống phương Nam, như thế là nó thuận theo cái chiều chảy của khí. Đầu Bắc là chân phải Nam, như thế thì ngoảnh mặt về tây. Bây giờ là lúc sợ thức thì cũng hướng theo hướng mặt trời, lúc nằm cũng hướng theo hướng mặt trời. Đây là một cái nguyên tắc nó thuận với lý âm dương. Cách mô tả cái cát tường là như vậy. Chấm, không bỏ niệm tuệ, bất xả niệm tuệ, không bỏ niệm tuệ. Đó là nằm nhưng mà vẫn phải nằm tư duy chính niệm. Tư duy lúc trở dậy, tư duy khởi tưởng, tư duy lúc trở dậy. Ngày xưa thì không có đồng hồ, không báo thức, nhưng mà nếu mà ngủ quen lúc nào ấy thì sẽ đến cái giờ đó nó sẽ tự dậy. Chúng ta cũng có một cái đồng hồ sinh học, nó cũng, nếu chúng ta không có đồng hồ, ví dụ như chúng ta định dậy vào cái lúc 4 giờ chẳng hạn, hoặc 3 giờ chẳng hạn, chỉ cần trước khi đi ngủ một vài ngày, Ngày nào chúng ta làm đi làm lại chỉ 2-3 ngày thôi sẽ tự quen. Nhưng mà trước khi đi ngủ chúng ta sẽ nói là sẽ dậy lúc 3:30, sẽ dậy lúc 3:30. Cứ lẩm nhẩm như thế và ngủ đến 3:30 nó sẽ tự dậy. Và ngày hôm sau 2-3 ngày nếu liên tục như vậy thì nó sẽ bắt đầu tạo thành cái chúng ta gọi là lập trình cho cái đồng hồ sinh học ấy. Đến giờ đó nó sẽ dậy. Cho nên gọi tư duy khởi tưởng. Tức là nghĩ đến lúc sẽ dậy thì nó đến lúc bây giờ nó sẽ tự dậy. Chấm đến nửa đêm, đến sau nửa đêm, trí hậu dạ, đến sau nửa đêm. Liền dậy ngồi ngay ngắn, tức khởi chính tọa. Liền dậy ngồi ngay ngắn. Phải suy nghĩ về sự nghiệp của mình. Suy nghĩ về sự nghiệp của mình. Tư duy kỷ nghiệp. Nhà Nho thì bảo một ngày nhật tỉnh tam tư, nhưng mà Đức Phật thì trong luật nói lắm. Này các tỷ kheo, một ngày lên xoa đầu 3 lần. Đấy. Tư duy kỷ nghiệp tức là một ngày lên xoa đầu 3 lần. Buổi sáng cũng phải xoa đầu để nhắc mình nhé. Xoa đầu để nhắc mình là gì? Mình là người đầu tròn áo vuông đây. Phải không? Ngày hôm nay mình định làm cái gì, định tu cái gì? Ngày hôm qua đã qua rồi, ngày nữa đã qua rồi. Mà mình đang đi đến đâu? Sự nghiệp của mình đang đi về đâu đây? Buổi trưa cũng xoa đầu. Buổi tối trước khi đi ngủ xoa đầu. Nhắc nhở đừng có quên cái sự nghiệp tu học của mình. Cái gì chưa làm được phải cố gắng làm cho xong. Định ngày hôm nay làm cái gì mà buổi tối chưa xong, dù có là quên ngủ cũng phải làm cho nó xong đi. Bảo là việc hôm nay chớ để ngày mai là như vậy. Đừng có dây dưa và thôi hôm nay cũng để ngày mai mình làm tiếp cũng được. Nếu cứ thế thì sẽ dây dưa mãi và dây dưa hết đời không bao giờ làm được. Cho đã quyết định làm là phải làm cho xong. Đừng có để dây dưa. Cái đó là tư duy kỷ nghiệp. Chấm. Cũng chẳng được ngủ ngáy. Cái chữ hầu thanh đấy, tị bên chữ cú, một số đọc là cú, nhưng mà nó là chữ hầu. Hầu thanh là ngủ ngáy. Ngáy chứ không phải là gáy đâu nhé. Chúng ta thường đọc là gáy, nhưng mà nó là ngáy. Gáy thì thành ra là con chim con ngủ ngáy. Thực ra thì cái việc ngủ ngáy nó có mấy cái lý do. Một là những người ban ngày mà làm việc chân tay nó nhọc quá, bình thường không ngáy đâu nhưng mà ngủ có thể ngáy. Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, nếu mà anh không nằm theo cái lối hữu hiếp, anh nằm ngửa và nằm nghiêng sang bên kia thì nhất định sẽ dẫn đến ngáy. À vì sao, tại sao thì Đức Phật nói là nằm hữu hiếp, nó có mấy vấn đề liên quan và khoa học người ta đã chứng minh cái điều này là hoàn toàn đúng khoa học, tức là chính xác. Chúng ta biết rằng tim của chúng ta là nó ở bên trái và dạ dày thì cũng ở bên trái. Cái lá phổi to cũng ở bên trái. Gan có 4 thùy thì cái mà 4 lá nó cũng nằm bên trái. Nếu mà chúng ta nằm sang nghiêng bên trái thì cái tim nó sẽ bị đè xuống. Cái dạ dày ăn buổi đêm nó cũng bị đè xuống. Và khi bị đè xuống như vậy thì cái cổ của chúng ta giữa cái thực quản và cái thanh quản nó có một cái van. Nó có cái van. Khi bị nằm đè như vậy thì cái van đó nó sẽ bị chẹn lại và cái hơi thở nó đẩy qua cái van đó, nó sẽ tạo lên cái tiếng gió giống như cái tiếng kèn ấy. Cho nên là cái hơi thở người nào dốc, giống như là xe bò lên dốc. Đấy chính là lý do. Lý do. Và cái người mà già yếu hoặc là cái người béo thì hay gáy, bởi vì là ở cái cổ này nó sẽ tạo lên cái mỡ và nó sẽ chèn cái phần thanh quản này. Và khi anh hít hơi thở nó không được thì nó tạo lên cái lá gió, nó cứ phần thế này và nó tạo lên đường gáy. Đây là cái việc ngáy hay không là nó do chứ. Cho nên nếu mà nằm hữu hiếp thì nó sẽ không bị những các cái lý do này. Anh nằm ngửa cũng vậy, nằm sốc cũng vậy. Cho nên là mới nói là nằm cắt tường là chính là cái điều mà nó hoàn toàn chính xác. Nếu chúng ta nằm nghiêng bên trái là hoặc nằm sấp là tim nó bị đè xuống thì nó sẽ có ác mộng, nó ngủ mê. Ngủ mê. Cho nên là những cái, rồi ngủ nó mệt, vân vân, nói ở phần sau. Cho nên cái chữ hầu thanh là tiếng ngáy, chẳng được ngủ, nằm ngủ mà ngáy, chấm. Vì sao nói nằm như sư tử chúa, vân hà như sư tử vương ngoại? Vì sao nói nằm như sư tử chúa? Vì sao phải nằm theo cách của con sư tử? Nghĩa là vậy, chấm. Nghĩa là trong hết thảy các loài thú, nghĩa là trong hết thảy các loài thú thì sư tử dũng cảm mãnh liệt bậc nhất. Ở đây cái chữ dũng là dũng cảm, chữ hãn, hãn là hung tợn. Chữ hãn là hung tợn, dũng cảm hung tợn. Kiên tức là khỏe mạnh. Kiên mãnh là khỏe mạnh. Đây chúng ta dịch là dũng cảm. Bậc nhất, chấm. Người xuất gia cũng lên phát tâm siêng năng tinh tiến. Người xuất gia cũng lên phát tâm siêng năng tinh tiến. Phát cần tinh tiến, phát tâm siêng năng. Dũng cảm mãnh liệt bậc nhất, chấm. Do nhân duyên ấy, với cách nằm của sư tử chúa, với cách nằm của sư tử chúa, giữ sư tử vương ngọa pháp. Với cách nằm của sư tử chúa là giống nhau, tương tự là giống nhau. Chấm. Khi làm như thế, khi làm hữu hiếp như thế, thì thân không loạn động. Nhiều các bậc tôn túc là giữ được cái làm là từ đầu đêm cho đến cuối đêm là không có dở mình, không có cựa động, không có vật bên nọ, vật bên kia, làm hữu hiếp từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Nhưng mà chúng ta làm mà không có chính niệm là chỉ được một lúc thôi, xong nó ngủ quên rồi là không dở mình bên này, dở mình bên kia, rồi vật lên vật xuống, co chân, nhiều người xoay đầu, nằm ở trên giường tầng còn rơi xuống dưới đất. Vì nó không có chính niệm, khi ngủ. Cho nên nằm như thế thì thân vô trạo loạn, trạo là cử động, dãy đạp lung tung, loạn, thân không trạo động. Phải niệm không quên mất, Vì niệm không quên mới nhớ được cái giờ để dậy, chứ mà ngủ mà quên là không nhớ được giờ để dậy. Trước khi đi ngủ phải tư duy chính pháp này khác các thứ, không để nó quên mất. Phải ngủ không quá mệt. Chúng ta thường mà ngủ nó trằn trọc thì cái giấc ngủ nó rất mệt. Dậy rồi vẫn mệt, phải không? Ngủ nhiều nhưng mà vẫn mệt. Những cái người mà ngủ trong chính niệm và cái người mà có tu thiền một chút thì không cần phải ngủ nhiều. Tối ta chỉ ngủ mấy tiếng thôi nhưng mà cái giấc ngủ nó rất sâu. Do cái giấc ngủ sâu ấy cho nên là người nó không mệt mỏi và khi dậy nó hoàn toàn tỉnh táo được. Chúng ta thì đêm thì ngủ trằn trọc, bứt rứt này khác các thứ, không ngủ được, vật lên vật xuống. Buổi sáng dậy lên chùa tụng kinh thì ngủ gật, rồi lên lớp học cũng ngủ gật. Đại khái thế. Tức là ngủ, cái giấc ngủ nó quá mệt mỏi, nên là thụy bất cực trọng, ngủ không quá mệt. Vậy, không thấy ác mộng. Không thấy ác mộng. Vậy, cho nên gọi là cát tường. Câu danh cát tường giã, cho nên gọi là cát tường. Bất đắc giữ sư đồng thất, vậy đồng sáp. Chữ này có hai âm đọc, thường chúng ta đọc là chữ tháp, nhưng mà cụ xưa nay đọc là sáp, sáp. Chẳng được đồng sáp, đồng sàng cùng sư, sáp. Sáp là cái chõng, là cái phản. Bất đắc giữ sư đồng thất đồng sáp chấm, hoặc đồng, hoặc đắc đồng thất, hoặc đắc đồng thất. Phải bất đắc đồng sáp, bất đắc đồng sáp. Chấm, chẳng được cùng thầy, chẳng được cùng thầy cùng phòng. Vậy cùng giường, sáp thì dịch chung là cái giường. Cùng phản, cùng trọng, chấm. Hoặc được cùng phòng, hoặc được cùng phòng. Chẳng được cùng giường, chẳng được cùng giường, chấm. Vị phòng ác nhân, vị phòng ác nhân. Phải khủng hữu phạm hạnh lạn. Khủng hữu phạm hạnh lạn. Phải cố thính đồng thất giã. Cố thính đồng thất giã. Chấm. Đây là lý do tại sao không được. Như đã nói ở trên ấy, thì ở đây đưa ra hai lý do. Vì đề phòng người ác, vì đề phòng người, người xấu, vì đề phòng người xấu. Phải sợ có lạn về phạm hạnh, sợ có lạn về phạm hạnh. Phải lên cho phép cùng phòng vệ, cố thính lên cho phép cùng phòng vệ. Ban đầu thì Đức Phật không có cho Sa Di được phép ngủ chung phòng hoặc là hình đồng ngủ chung phòng với các vị tỷ kheo. À, nhân cái việc mà một hôm thì lúc bấy giờ Ngài La Hầu La đã xuất gia, thì buổi chiều hôm đó phòng của Ngài La Hầu La thì buổi tối thì có các vị tỷ kheo ở các nơi khác đến. Và cái lý là Ngài La Hầu La vì là nhỏ cho nên phải nhường cái phòng đó cho các vị tỷ kheo ở. Và tối hôm đó thì La Hầu La không có chỗ ở, ra ngoài sân ngồi. Thế thì đến đêm thì có một cái cơn mưa rất là lớn, không biết chú ở đâu cả, La Hầu La chạy vội vào cái nhà vệ sinh, nhà xí mà ngồi trên đó, ngồi trong nhà xí. Thì khi cái trận mưa nó rất to cho nên là có các cái con rắn, con rết nó mới bị ngập nước, nó sẽ bò đến các cái chỗ đất cao ráo mà nó đang cảm cái này bầy rất là nhiều, nó hướng đến cái chỗ nhà xí đó để nó trú ngụ. Lúc bây giờ Đức Phật bằng cái thiên nhãn thông, Ngài ở trong phòng, Ngài thấy được chuyện đó mà lập tức đi ra nhà vệ sinh, gõ cửa, hỏi ai đấy, La Hán hỏi ai đấy, Đức Phật vào tay, bảo Đức Phật hỏi ai ở trong đấy, bảo con, và tại sao ở đây, là rằng là con không có phòng ở. Và Đức Phật dắt ngài La Hầu La vào trong phòng của ngài cho ở qua đêm, ngủ chung phòng với Đức Phật. Và hôm sau Đức Phật nhân cái việc đó là có quở trách ngài Xá Lợi Phất, bảo rằng là ông đuôi tiểu của ông chẳng quan tâm gì cả, cho nên nó ngủ chỗ nào không biết. Và nhân đó Đức Phật nói những cái trường hợp đó thì cho phép các vị Sa Di hình đồng đấy được ở chung phòng với thầy, để tránh cái chuyện là gặp người xấu, hoặc là tránh cái việc liên quan đến phạm hạnh, vân vân. Diệt bất đắc giữ đồng sự Sa Di cộng sát, Sa Di cộng sát. Chấm. Cũng chẳng được cùng với Sa Di đồng sự, Sa Di đồng sự ngủ chung giường. Chấm. Đồng sự vị đồng Sa Di sở thi hành sự, đồng sự hai chấm, vị đồng Sa Di sở thi hành sự chấm, hoặc đồng sư học giả, hoặc đồng sư học giả chấm, như tăng hộ tỷ khiêu, như tăng hộ tỷ khiêu, phải kiến địa ngục nhị Sa Di, kiến địa ngục nhị Sa Di, miên ngoạ tương bão, miên ngoạ tương bão, phải mãnh hỏa thiêu thân, mãnh hỏa thiêu thân, phải khổ bất hưu tức, khổ bất hưu tức chấm. Phật ngôn hai chấm. Phật ngôn hai chấm. Ca diếp Phật thời, ca diếp Phật thời, phải thị nhị Sa Di, thị nhị Sa Di cộng nhất bị nhục chung, cộng nhất bị nhục chung, phải tương bão miên ngoạ chấm, dĩ thị nhân duyên, dĩ thị nhân duyên, phải nhập địa ngục chung, nhập địa ngục chung, phải hỏa thiêu bị nhục chung, tương bão thụ khổ, hỏa thiêu bị nhục chung, tương báo thụ khổ chấm, chí kim bất tức, chí kim bất tức chấm. Đồng sự phải nghĩa là, đồng sự nghĩa là cùng thi hành, cùng thi hành các việc của Sa Di, cùng thi hành các việc của Sa Di. Cái câu Sa Di đồng sự này là giải thích ở phần đầu rồi. Cùng giữ 10 giới, cùng giữ 24, cùng học 24 chương quy nghi, gọi là Sa Di đồng sự chấm. Hoặc cùng học một thầy, hoặc đồng sư học giả, hoặc cùng học một thầy. Chấm. Như tỷ khiêu tăng hộ, như tỷ khiêu tăng hộ. Thấy trong địa ngục có hai vị sa di, thấy trong địa ngục có hai vị sa di ôm nhau nằm ngủ, ôm nhau nằm ngủ. Phải lửa mạnh đốt thân, lửa mạnh đốt thân. Phải khổ không dừng nghỉ, khổ không dừng nghỉ, khổ không hưu tức, hưu tức là dừng nghỉ, chấm. Đức Phật dạy, hai chấm. Vào thời Phật Ca Diếp, vào thời Phật Ca Diếp, hai vị sa di này, hai vị sa di này cùng đắp chung một cái chăn, cùng đắp chung một cái chăn, ôm nhau nằm ngủ. Cùng đắp chung một cái chăn, ôm nhau nằm ngủ. Chấm. Do nhân duyên ấy đọa trong địa ngục. Đọa trong địa ngục. Lửa đốt chăn đệm, lửa đốt chăn đệm. Ôm nhau chịu khổ. Đến nay chưa dứt, đến nay chưa dứt. Cái câu chuyện này là dẫn trong kinh Tăng Hộ. Tăng Hộ, ngài Tăng Hộ thấy như vậy có hỏi Đức Phật. Đức Phật nói hai vị này là hai vị sa di xuất ra từ thời Phật Ca Diếp. Mà đến khi Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời rồi thì vẫn ở trong địa ngục chưa ra được. Người ta biết rằng là cái thời gian từ thời Đức Phật Ca Diếp đến thời Đức Phật Thích Ca của chúng ta là cách nhau 91 kiếp. Tức là nó khoảng độ 7-800 triệu năm. 7-800 triệu năm. Phật Thích Ca ra đời rồi mà vẫn chưa ra khỏi được địa ngục mà. Vẫn bị lửa thiêu đốt. Chấm. Phàm quải hài lý, phàm quải hài lý, phải tiểu y đẳng, tiểu y đẳng. Phải bất đắc quá nhân đầu diện, bất đắc quá nhân đầu diện, chấm. Phàm để giày dép, phải lội y, chẳng được để cao quá đầu người, bất đắc quá nhân đầu diện, chẳng được để cao quá đầu người. Chấm. Phàm thị hạ thân y vật, phàm thị hạ thân y vật, phải bất đắc cao quải, bất đắc cao quải. Chấm. Phàm là y vật ở dưới thân, phàm là y vật ở dưới thân, phải chẳng được treo cao, chẳng được treo cao. Trong Uy Nghi Quốc Âm nói dép giày chẳng được trưng hư đầu giường. Về vấn đề để dép ở dưới giường thì trong luật quy định là 1/3 từ dưới chân giường lên Đấy chính là chỗ để dép. Để khi người ta, khi mà chúng ta ở trên giường chúng ta ngồi dậy, thì cái phần mà khi chúng ta ngồi dậy là chân nó sẽ chạm được sỏ xuống giữa dép. Cho nên dép là để phần 1 phần 3 phía dưới. Không được để trên đầu giường, dưới ngậm giường. Nhưng mà dù chúng ta để dưới ngậm giường, nhưng mà cái phần từ thân trở lên, thế nào là hạ thân, từ thắt lưng trở xuống, nó gọi là hạ thân. Bất kể những y vật gì từ dưới thân trở xuống thì không được để từ cái phần từ thắt lưng trở lên. Hoặc là treo ở lên chân cao để mà quần áo lót mà treo cao hơn đầu người, hoặc để trên đầu giường thì không được. Cái đó gọi là tiểu y, gọi là hạ y. Phụ hai chấm. Bất đắc thoát lý y ngoại. Bất đắc thoát lý y ngoại. Chấm. Chẳng được cởi bỏ lội y. Lý y là lội y. Nằm ngủ. Chẳng được cởi bỏ lội y nằm ngủ. Chấm. Ở đây nó có mấy lý do. Nhiều khi là chúng ta bảo nóng quá cởi ra cho nó mát. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu nằm ngủ thì thân nhiệt nó có thể cao. Nhưng mà khi ngủ rồi thân nhiệt nó sẽ hạ xuống. Và không có một cái y nó mặc sát người để nó giữ được cái thân nhiệt ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái liên quan đến thân nhiệt nó hạ. Và cẩn thận có những người có bệnh và sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai trong luật nói là khi mà chúng ta làm như vậy, mùa nóng mùa lạnh, thân thể nó vẫn có thể tiết ra mồ hôi. Và không có cái lý y này nó ngăn cách giữa thân chúng ta với giường chiếu thì sẽ làm cho giường chiếu bị bẩn. Cho nên trong luật mới chế là khi mà nằm trên giường là chúng ta phải có một cái, ngoài cái là mặc y phục ra thì vẫn còn phải có một cái mà bây giờ chúng ta gọi là cái ga trải giường. Trong luật gọi đó chính là ngọa cụ. Ngọa cụ tức là vật trải để nằm. Vật trải để nằm. Ngồi thì chúng ta trải nó để ngồi gập lầm tư, mà nằm thì trải nó ra, nó chiều dài của nó trong luật quy định nó chỉ có độ 1m2 đến 1m4 thôi. Rộng của nó là không quá 80 phân. Khi mà chúng ta trải như thế là nằm chỉ từ cái phần cổ cho xuống đến phần đầu gối thôi. Đấy, nó dài như vậy. Nằm ở trên đó, khi mà lúc nào ngủ thì phải trải nó ra, và lúc nào dậy thì gập nó lại cất đi. Thì nó sẽ không dính mồ hôi và nó không làm nhơ giường, dơ chăn, dơ chiếu. Chính vì vậy một số các quý vị mà cẩn thận, chúng tôi cũng đi có từng là phải đi, ví dụ như là đi sang nước ngoài, đi chỗ nọ chỗ khác phải ngủ khách sạn chẳng hạn. Giường chiếu khách sạn thì tuy rằng người ta giặt rất là sạch, nhưng mà mình vẫn có cả cảm giác mình ghê, mình sợ, mình không dám nằm. Cho đi là vẫn phải mang những các cái vải đó đi để trải, cái đồ đi để đắp, sợ nó bẩn. Về đồ khách sạn đâu có đồ mới, đúng không? Bao nhiêu người ta nằm vào đó, kẻ nam người nữ thế tục mà người ta làm cái gì mình không biết, cho nên là bất đắc dĩ phải ở những chỗ đó mà rất thấy ghê sợ. Nên là đi là tôi cứ phải mang những các cái đồ đi tôi trải mới để đắp, không dám đắp vào, không dám nằm, để sợ bẩn. Trong luật thì quy định cái điều đó. Cho nên ở đây nói là không được cởi cái lý y. Lý là bên trong, cái y là áo trong, y phục bên trong chúng ta gọi là lội y. Lý y hai chấm. Thị cận thân trước giả. Lý hai chấm. Thị cận thân trước giả. Chấm. Nhược thượng nhược hạ, giai danh lý y giả. Nhược thượng nhược hạ, giai danh lý y giả. Lý y hai chấm là mặc sát thân, là mặc sát thân. Cận thân là mặc sát thân. Chấm hoặc trên hoặc dưới đều gọi là lý y. Thì chúng ta đều gọi là đồ lót. Chấm. Bất đắc thủy thượng sàng, tiếu ngữ cao thanh. Bất đắc thủy thượng sàng, tiếu ngữ cao thanh. Chấm. Chẳng được nằm trên giường ngủ. Chẳng được nằm trên giường ngủ. Phải cười nói lớn tiếng. Cười nói lớn tiếng. Chấm. Tiền giới thiền đường chung, ngoạ ngữ thoại. Tiền giới thiền đường chung, ngoạ ngữ thoại. Chấm. Thử giới phòng chung, thụy ngữ thanh. Thử giới phòng chung, thụy ngữ thanh. Chấm. Ở trên là răn, tiền giới là ở trên là răn. Ở trong thiền đường, nằm nói chuyện. Chấm. Ở đây là răn, trong phòng ngủ. Ở đây là răn, trong phòng ngủ. Nói chuyện. Bởi vì đến giờ ngủ rồi thì không được nói chuyện nữa, để cho người khác còn ngủ. Ở trong một số các cái tập thể là các thiền viện là đến cái giờ đi ngủ là lâm thụy. Sau khi mà đánh chuông lâm thụy xong 5-10 phút là người ta sẽ cắt điện toàn bộ, không để cho còn sử dụng điện nữa. Nhưng bây giờ mà mùa hè mà cắt điện thì chết nhỉ. Bất đắc thánh tượng, cập pháp đường tiền. Bất đắc thánh tượng, cập pháp đường tiền. Huệ lịch. Cái này đọc là chữ lịch. Huệ lịch khí quá. Chấm. Chẳng được ở trước thánh tượng và pháp đường. Đem đồ đựng tiểu tiện đi qua. Về là đem, là sách, là mang. Đem đồ, khí là đồ, lịch là đồ tiểu tiện, quá là đi qua. Đem đồ tiểu tiện đi qua. Đồ là đồ đựng đấy, đồ đựng tiểu tiện đi qua. Chấm. Thánh tượng, thị Phật Bồ Tát tượng. Thánh tượng, thị Phật Bồ Tát tượng. Phẩy hoặc La Hán Tổ sư tượng. hoặc La Hán Tổ Sư Tượng. Chấm lịch phẩy đồng liệu, lịch đồng liệu tiểu tiện giã. Chấm thánh tượng là tượng Phật Bồ Tát, thánh tượng là tượng Phật Bồ Tát. Phẩy hoặc tượng La Hán Tổ Sư. Chấm chữ lịch giống với chữ liệu. Chữ lịch giống với chữ liệu. Phẩy đồ tiểu tiện vậy. Đồ tiểu tiện vậy. Ngày xưa cái câu này là các cụ dịch là nước giải đấy. Tiểu tiện là nước giải đấy. Chúng ta kết thúc cái chương 14 ở đây. Phép ngủ nghỉ. Vi lô đệ thập ngũ. Chữ này thì chúng ta đọc là lư, nhưng mà thường các cụ xưa nay đọc là lô. Lô hương với lư hương thì cũng đều một chữ này. Vi lô đệ thập ngũ. Chương thứ 15. Phép vây quanh lò sưởi. Chữ vi, vi là vây quanh, lô là cái lò sưởi. Phép vây quanh lò sưởi. Thực ra cái chương này thì chúng ta ít sử dụng lắm, bởi vì là mùa đông chúng ta cũng có rét, ngày xưa thì cũng có đốt sưởi, nhưng bây giờ thì ít. Còn các tùng lâm ở Trung Quốc, ở phía Bắc, chúng ta biết là tháng 9, tháng 10 họ bắt đầu đã có tuyết rồi. Mà có tuyết đến tận tháng 3, tháng 4. Cho nên là phải sưởi. Ấn Độ cũng vậy. Phía Bắc của Ấn Độ là mùa đông kéo dài 6 tháng. Bất đắc giao đầu tiếp nhĩ thuyết thoại. Bất đắc giao đầu tiếp nhĩ thuyết thoại. Chấm bất đắc đạn cấu nhị. Bất đắc đạn cấu nhị. Hòa chung. Chữ nhị hoặc viết là chữ lị. Bất đắc đạn cấu. Chữ này có hai âm đồng. Âm là đạn. Đạn là bắn, là búng. Đàn là gãy. Chặt được trụm đầu kề tai. Nói chuyện chẳng được trụm đầu kề tai nói chuyện. Chấm chẳng được búng gẩy cáu bẩn. Chẳng được búng gẩy cáu bẩn vào trong lửa. Chữ cấu là những thứ bẩn, chữ lị, lị là cái ghét ở trên người. Mùa đông người ít tắm cho nên ngồi này sưởi ấm cái là nóng mồ hôi nó ra, nó xoa này ghét nó ra. Dính vào tay búng vào trong lửa. Giao đầu thị tạp thoại chi đoan. Giao đầu phẩy thị tạp thoại chi đoan. Chấm đạn cấu thị xú khí huân nhân. Đạn cấu thị xú khí huân nhân. Chấm Đại luật vân hai chấm. Nhược mao phẩy phát phẩy chảo giáp phẩy di thoá phẩy di thoá phẩy bì phẩy huyết phẩy bính quả phẩy độc dược bính quả phẩy độc dược phẩy trước hỏa chung giai đắc tội trước hỏa chung giai đắc tội chấm thanh quy vân bất đắc vát hỏa khí khôi vát mà còn đọc là âm là bát bất đắc vát hỏa khí khôi chấm trụm đầu là đầu mối của chuyện nhảm tạp thoại là chuyện nhảm đoan là đầu mối trụm đầu là đầu mối của chuyện nhảm chấm búng cấu bẩn thì hơi hôi xông vào người búng cấu bẩn thì hơi hôi xông vào người chấm trong đại luật có nói hai chấm nếu đem lông tóc móng tay đờm rãi da máu bánh quả thuốc độc vân vân để vào trong lửa hay là lém vào trong lửa để trước là để đây là lém vào trong lửa phải đều mắc tội bởi vì tóc lông răng móng mà đốt lên thì nó khét lắm nó tạo lên cái chất độc đờm dãi máu huyết mà đốt lên thì các cái khí độc thì nó sẽ phát tán ra vào người khác cho nên là hoa quả thuốc độc thì là càng nguy hiểm cho nên là làm những việc đó là mắc tội chấm trong thanh quy có nói chẳng được bới lửa làm cho bụi bay lên phi khôi khôi là làm cho bụi bay lên chúng ta quạt bếp thổi lửa này rồi bới cái than củi ở bên trong ra là rong nó lên cái là than nó, thì cho nó bay lên làm lấm vào mặt là mũi vào quần vào áo không giặt được phải không không may là hít vào nó còn độc không được chấm bất đắc hồng bồi hài miệt bất đắc hồng bồi hài miệt chấm bất đắc hướng hỏa thái cửu bất đắc hướng hỏa thái cửu phải khủng phương hậu nhân khủng phương hậu nhân phải xảo loãn tiện nghi quý vị, xảo loãn tiện nghi quý vị, chấm. Chẳng được hong hơ dày tất, chẳng được hong hơ dày tất, mọi người cùng sưởi mà mình mang giày mang tất của mình ra hơ thì cái hơi hôi ở trong đó nó sẽ bốc lên và bay vào những người xung quanh. Chấm. Chẳng được hướng lửa quá lâu. Hướng lửa là sưởi lửa đấy, chẳng được hướng lửa quá lâu. Phải e làm trở ngại người sau. Cũng là e, phương là trở ngại, e làm trở ngại người sau. Phải vừa ấm, xảo là một chút, xảo loãn, loãn là ấm, vừa ấm liền trở về chỗ ngồi. Tiện nghi quý vị liền trở về chỗ ngồi, chỗ ngồi của mình đấy. Bởi vì là trong các cái ngày xưa người ta sẽ đốt sưởi trong cái nhà để chuyên môn đốt sưởi. Buổi tối chứ tăng lạnh, một cái lớp ghế ngồi đằng sau, ngồi đằng xung quanh cái lò sưởi. Ngồi một lúc xong thì là lại lùi lại cái dãy ghế đằng sau cho người đằng trước thì tiến lên, cứ thay đổi như vậy. Cho nên ở đây nó có cái quy vị. Chấm. Hồng bồi giữ thái cửu, hồng bồi giữ thái cửu. Phải giai phương ngại tha nhân, giai phương ngại tha nhân. Chấm. Châm quy vân hai chấm. Tịnh pháp phải vi lô, tịnh pháp phải vi lô. Phải lễ nghi khiêm nhượng, lễ nghi khiêm nhượng. Chấm. Phật ngôn hai chấm. Hướng hòa hữu ngũ quá thất, hướng hòa hữu ngũ quá thất. Chấm phẩy. Nhất linh nhân nhan vô nhan sắc, nhất linh nhân vô nhan sắc. Chấm. Nhị linh nhân vô lực, nhị linh nhân vô lực. Chấm. Tam linh nhân nhãn ám, tứ linh đa nhân láo tập. Chấm. Ngũ đa thuyết tục sự, hong hơ và quá lâu, hong hơ dày tất và ngồi sưởi lửa quá lâu đấy. Vậy đều trở ngại người khác, phương ngại đều trở ngại người khác. Chấm. Trong châm quy có nói hai chấm. Trong châm quy có nói hai chấm. Việc cạo đầu và vây quanh lò sưởi. Phải lễ lên kính nhường, lễ lên kính nhường. Ở đây kính nhường ai? Kính nhường các bậc tôn túc, người lớn hơn. Mình đang ngồi sưởi nhưng mà chợt có thấy bậc lớn hơn nào thì phải lập tức đứng dậy để nhường cho các ngài sưởi trước. Thế mà mình chuẩn bị đi cạo đầu mà thấy các bậc tôn túc muốn cạo đầu thì phải nhường các ngài cạo trước. Cái đó là tịnh pháp đấy, tịnh pháp là cạo đầu. Đi tắm cũng vậy, chuẩn bị vào nhà tắm hoặc là chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh mà thấy các bậc lớn hơn đi vào thì thôi phải nhường lui ra để các ngài đi trước. Cái đó gọi lễ lên khiêm nhượng. Chấm. Đức Phật có dạy, hai chấm. Phật ngôn, Đức Phật có dạy, hai chấm. Sưởi lửa có 5 điều lỗi. Hướng hỏa, sưởi lửa có 5 điều lỗi, hai chấm. Một là khiến người không có nhan sắc. Chúng ta mà ngồi sửa lửa lâu ấy thì nó bị khô da, da nó nhăn rồi nó đứt lẻ ra, cho nên là mặt nó không đẹp được đâu. Cho nên ban đầu nó đẹp, sau nó không đẹp, nó đứt ra nó không đẹp, không có nhan sắc. Chấm hai là khiến người không có sức, linh nhân vô lực. Khiến người không có sức. Giống như là chúng ta ngồi sưởi mà nóng ấm như thế mà đi ra bên ngoài rét là sợ lắm, run cầm cập, nên là lúc bây giờ nó gần như người bất lực. Người mà lúc nào cũng ngồi trong nhà điều hòa mà đi ra ngoài nắng ấy là bất lực ngay, là không có sức. Ngược lại cũng vậy. Ba là khiến người mờ mắt, linh nhân nhãn ám, khiến người mờ mắt. Bốn là, chấm bốn là khiến nhiều người tụ họp ồn ào, khiến nhiều người tụ họp ồn ào. Đốt sưởi ngay là lập tức là có người đến góp mặt họp bạn ngay, rồi bắt đầu đi tìm khoai, tìm kiếp bầu lướng, rồi bắt đầu mang các đồ ra ăn uống, rồi chuyện nhám, nó thành ra tụ họp ồn ào. Chấm năm là phần nhiều nói chuyện thế tục. Năm là phần nhiều nói chuyện thế tục. Ngồi bắt đầu là chuyện nhảm. Buổi tối uống trà hôm trước thì nó cũng rơi vào năm cái trường hợp như thế. Chương này nó có mấy điều thôi, nó ít, chúng ta cũng ít dùng. Hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây.